Phật
Pháp
ứng dụng.
Và kính mời toàn thể đạo tràng đồng niệm Phật cầu gia hộ.
Nam mô
Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, thì hôm nay chúng ta sẽ học tiếp bộ môn Kinh Pháp Cú. Xin thưa tất cả các vị, thì chúng ta học tu mà chúng ta có học như vậy đó, đó là cái cách để chúng ta bỏ vốn cho mình. Và nhờ cái cách bỏ vốn này, chúng ta mới có một lý luận về Phật học. Tại vì có những vấn đề chúng ta có thể lý luận, nhưng mà chúng ta không có được một câu kinh, câu kệ nào để dẫn chứng, để làm cái chứng cứ thuyết phục những người chúng ta nói chuyện. Vì vậy, trên nguyên tắc của những người nói chuyện trước công chúng, hay là những người có thể trao đổi với những người khác, nếu có thuyết phục thì chúng ta cần phải có những cái dẫn chứng. Và chính cái học thuộc lòng như thế này, nó là giúp cho chúng ta có khả năng dẫn chứng rất là tốt, và nó làm cho cái lời nói chuyện của chúng ta tăng thêm phần thuyết phục. Và cũng chính vì chỗ đó, nó giúp cho chúng ta vận dụng được lời dạy của Đức Phật để ứng dụng trong cuộc sống của mình. Sự ứng dụng đó nó làm cho chúng ta phải hiểu rất rõ, tức là chúng ta phải nắm bắt được một vấn đề chúng ta mới ứng dụng được. Còn bây giờ chúng ta mơ hồ về lời dạy đó, chúng ta không có nắm bắt một cách chính xác, thì đôi khi chúng ta không biết ứng dụng như thế nào cho nó đúng. Đây cũng là một phần mà trong việc học hỏi của chúng ta, đôi khi chúng ta cũng cần phải học thuộc lòng như vậy để đem lại lợi ích cho chúng ta. Xin thưa các vị, hôm nay chúng ta học tiếp câu Pháp Cú là 123. Đức Phật dạy: như người đi buôn mang nhiều của báo mà thiếu bạn đồng hành, tránh xa con đường nguy hiểm làm sao? Như kẻ tham sống tránh xa thuốc độc như thế nào, thì các người cũng phải tránh xa điều ác như thế ấy. Thì xin thưa các vị, cái này Đức Phật cho thí dụ. Đức Phật đưa ra hình ảnh một người đi buôn để tránh xa con đường ác, và một người muốn sống phải tránh xa thuốc độc như thế nào, thì ở đây chúng ta cũng phải tránh xa điều ác như thế. Câu này nó xuất phát từ cái thời mà Đức Phật ở Tinh Xá Kỳ Viên. Có một phú gia nọ, ông đi buôn, và trên đường ông đi buôn, ông được thông báo rằng là qua đoạn rừng này sẽ có bọn cướp, nó sẽ chặn, nó lấy hết đồ của ông. Và vì vậy ông mới tìm đi con đường khác, và bọn cướp cũng rất là tinh khôn, nó cũng tìm con đường khác để nó chặn, để nó đánh cướp của ông. Và cuối cùng không còn cách khác, ông phải bảo toàn được cái số tài sản của mình và ông quay về cái nơi của mình một cách an toàn. Và câu chuyện này khi đến tai của Đức Phật, và Đức Phật dựa vào hình ảnh đó, Đức Phật nói cái cách mà người thương buôn nọ, phú gia nọ bảo hộ tài sản của mình như thế nào thì các ông cũng phải tránh xa cái những điều ác, mà cũng như cái người thương buôn nọ mà tránh xa những con đường nguy hiểm. Như vậy thì cái hình ảnh này cho chúng ta những cái thí dụ rất rõ ràng. Điều ác là cái dở, cái xấu, cái tệ, cái tội lỗi mà từ cái phẩm đầu tiên tôi đã phân tích với tất cả các vị rồi. Và cái đó nó làm chúng ta khổ đau, làm người khổ đau, mà chẳng những khổ đau một đời mà khổ đau đến nhiều đời. Chúng ta nên nhớ vậy. Cái ác nó làm chúng ta chẳng những khổ một đời mà khổ đến nhiều đời. Cho nên ở đây cái người chúng ta có tu tập là người trí, tôi phải nói là như vậy. Cái người mà sống quá thực tế với bản thân mình thì cái người đó trước mắt chúng ta cứ tưởng như họ sống khôn, nhưng mà tôi không biết cái khôn của họ như thế nào, nhưng cái giá của họ phải trả, tôi thật sự với các vị, tôi nhìn thấy tôi rất là sợ hãi, phải nói là như vậy. Nói cái việc mà nói thiệt với các vị, hàng ngày tôi đọc báo trên các trang báo, tức là cái cách đọc báo là mình coi nó phản ánh cái xã hội đang là, báo là những cái nó phản ánh xã hội một cách gần gũi và chính xác nhất đó. Và chính cái mình đọc báo đó nó làm cho chúng ta nhận thức về xã hội, mặc dầu chúng ta chẳng đi vào xã hội, chúng ta không cần phải đi đến quán bar chúng ta mới hiểu được nó là cái gì trong đó, chúng ta không cần đi đến quán nhậu chúng ta mới hiểu được nó là cái gì trong đó, chúng ta cũng không cần tham gia ma túy xì ke gì đó chúng ta mới hiểu được việc đó, chúng ta cũng không có cần phải đi tham gia với nhiều cái nơi khác chúng ta mới hiểu. Chúng ta chỉ cần lướt trên các trang báo chúng ta đã hiểu họ hoạt động và họ làm gì, và phản ánh chính xác của xã hội đang là như thế nào. Và các thế hệ của chúng ta, thế hệ lớn, thế hệ đang là, thế hệ trẻ, thế hệ tương lai đang như thế nào, chúng ta chỉ cần xem trên các trang báo, nhất là các trang báo điện tử, thì chúng ta chỉ nắm một cách khái niệm toàn diện về một cái phần nào đó trong cái sự phản ánh về xã hội. Đôi khi các vị thấy tôi nói chuyện lung tung, các vị nghĩ chắc là tôi do thám mình đi đến những nơi đó thế này thế kia. Cần gì? Tôi nói thật với các vị, tất cả mọi việc bây giờ không có cần gì chúng ta phải đích thân đến đó chúng ta mới biết được nó. Chúng ta chỉ cần tra cứu một từ khóa nào đó lên trên Google hay là các trang mạng, chúng ta cứ gõ vô trong đó hàng ngàn hàng triệu các cái thông tin về những cái chuyên đề đó, chúng ta mặc tình mà tham khảo. Nhưng nó đòi hỏi chúng ta một điều là chúng ta phải có kiến thức để chúng ta phân biệt những thông tin đúng, những thông tin sai, những thông tin mà nó nguy hiểm. Cái này nó đòi hỏi cái đó thôi. Chứ còn chúng ta gõ một từ khóa thì biết là hàng trăm hàng ngàn cái thông tin như vậy. Phần còn lại là do chúng ta chọn lựa. Chúng ta chọn được cát hay là chúng ta chọn được vàng, tùy vào sự hiểu biết của chúng ta. Cũng có những khi chúng ta vì internet, vì những thông tin trên mạng, chúng ta biến chúng ta trở thành một cái nô lệ cho sai lầm. Mà cũng từ những thông tin trên mạng đó, nó làm chúng ta tránh được rất nhiều sai lầm. Cái này tùy chúng ta. Cho nên có những cái bạn trẻ sử dụng internet một cách lợn lạc, đem đến những quan niệm bậy bạ, hoang đường, chứ không phải là chuyện bình thường. Rồi có những người vì tìm hiểu, vì học hỏi, vì tự đủ cái hiểu biết chính bản thân mình, internet là một cái trợ cho tất cả các vị về mặt kiến thức vô cùng lớn. Các vị có thể những cái gì các vị bí ở trong đầu, các vị có thể gõ lên trên Google, các vị tra tìm, nó là một cái trang mà nói chung là bách khoa tự điển toàn thơ, phải nói là như vậy. Không có một cái gì mà không có trên đó. Tôi nói thật với các vị, thông tin nào trên cuộc đời này có là ở trên mạng có một cách đầy đủ, thậm chí nó còn phong phú. Đôi khi chúng ta giờ khỏi cần mua sách, nhưng mà chúng ta có một cái đầu óc bệnh hoạn và lệch lạc thì cái đó nó dẫn cho chúng ta đi bậy bạ cũng không tưởng, nguy hiểm vô cùng. Thật ra đó cũng là một con dao hai lưỡi. Chúng ta có con em, chúng ta cũng cần phải thận trọng cái điều này, thấy không? Thận trọng những cái điều mà những con em chúng ta đôi khi nó chưa đủ tuổi trưởng thành, nó lạm dụng internet một cách thái quá thì nguy hiểm. Mà bây giờ những người bị nghiện về Facebook á, những đứa tuổi trẻ trôi trôi mười mấy, hai mươi mấy, thậm chí người lớn hơn cũng bị nghiện về Facebook. Có những người bị nghiện các vị, lên mạng riết nó cũng nghiện. Nhưng mà cái nghiện mà nghiện không khéo nó biến con người mình trở nên ảo giác, thấy không? Những thông tin trên mạng nó làm cho con người mình đó ảo giác vô cùng, nó làm cho con người mình mất đi phương hướng sống. Nó có những cái gì nó làm cho cái đầu óc chúng ta nó mơ mơ mờ mờ gì á, cho nên chúng ta phải để ý mỗi giờ mỗi ngày chúng ta xem bao nhiêu và cần xem những tin tức gì, còn bằng không rất là nguy hiểm cho chúng ta. Chúng ta cứ bấu vào trên đó. Bởi vì mấy đứa nhỏ bây giờ, các vị thấy phần lớn mấy nhỏ đeo kiến hay không? Mấy chục năm về trước các vị thấy ở xã hội này á, được bao nhiêu người đeo kiến? Những giới trẻ đeo kiến mấy người, chúng ta thấy phần lớn người lớn, ông già và những cái người lớn tuổi mới đeo kiến, đúng không? Bây giờ mấy đứa 3, 4 tuổi, 4, 5 tuổi, 7, 8 tuổi, thậm chí có những đứa 9, 10 tuổi hỏi đeo kiến mấy độ con? 3 độ rồi thầy, hết hồn. Ghê gớm, từ đâu? Chúng ta sử dụng cái con mắt của chúng ta với cái tia mà tia sáng của vi tính á, nó làm cho chúng ta dễ bị cận thị này kia kia nọ đó, ảnh hưởng về mắt. Đây là chuyện đương nhiên. Truyền hình bây giờ cứ hàng ngày từ sáng tới chiều lúc nào cũng có những thông tin, rồi cứ dán con mắt lên truyền hình. Từ 4, 5 tuổi đã dán con mắt lên truyền hình rồi, nói đừng có đeo kiến 3, 4 độ sao được. Cái này á, nguy hiểm lắm. Cho nên cái thời gian nào sinh hoạt, giải trí, vui chơi, đọc sách hay là sử dụng như thế nào, các vị người lớn các vị phải biết. Chứ đừng nghĩ cái đó là tự do rồi, không có tốn tiền, ở nhà cứ bấm lên nè, truyền hình này cứ bấm nè, internet này cứ xài nè con, bấm thứ tự do, cứ bấm, bấm giết đuôi con mắt luôn. Cho nên ở đây chúng ta phải thấy, để ý, đừng có để có những cái nguy hiểm. Chúng ta lạm dùng quá là không có được, cái gì cũng vậy, cái gì lạm quá là không có được. Cho nên chúng tôi muốn nói với tất cả các vị, tất cả những cái gì nó phản ánh những thông tin mà chúng ta cần tìm hiểu đó, thì bây giờ trên mạng nó có đầy đủ, thấy không? Cho nên vừa rồi cái cô này ở Mỹ, cô điện thoại về, cô nói với tôi á, chồng cổ bị nghiện, mà bị nghiện xét á, bị nghiện về ba cái loại mà dụng cụ chơi á, đã làm khổ cổ vô cùng đó. Và bây giờ á, là khi mà đưa ra luật pháp á, là cái đó kêu án cũng cần là 8 năm tù nếu mà để gọi là thưa ra, do cổ bị ngất xỉu và đưa vào bệnh viện và bác sĩ người ta khám, người ta biết về cái chuyện đó như vậy, chứ cổ không có đi tố giác về điều đó. Và bây giờ cái mối quan hệ của gia đình trở nên tổn thương à, và cổ mới thưa hỏi là việc đó như thế nào. Và đôi khi cổ bây giờ cũng quyết định cái việc đó về thân phận cổ, trong khi cổ mới qua Mỹ có hơn 1 năm thôi. Và nó có nhiều ảnh hưởng đến cho cả bản thân cổ và tương lai của nhiều thứ. Cho nên tôi mới nói với các vị đó, có những cái chúng ta tưởng tượng, chúng ta sử dụng bậy bạ, chúng ta đọc các thông tin bậy bạ mà chúng ta không có làm chủ được chính bản thân mình, cho nên dẫn đến mình nhiều sai lầm một cách quan tưởng như vậy đó, mà mình không nhận ra mình. Cho nên ở đây các vị thấy rằng khi mà chúng ta đọc cái điều này, chúng ta thấy cái ác là cái gì? Cái ác là những cái mà nó làm khổ mình và khổ người. Và chẳng những khổ một đời mà nó khổ đến nhiều đời. Tôi nói thật với các vị như vậy. Cho nên tôi đọc trên báo, tôi thấy nhất là cái ăn, ăn bậy ăn bạ của chúng ta và những cái ăn nguy hiểm đó. Tôi nói thật, tôi lên tiếng hoài cái chuyện này như vậy. Đôi khi cái miệng chúng ta bị lớn à, mà vô tình nó tạo nghiệp cho chúng ta đó, nguy hiểm vô cùng. Tất cả mọi thứ trên cuộc đời, tôi nói người Phật tử ăn nè, gà, vịt, heo, bò, trâu, dê gì đó, cá, tép, tất cả mọi thứ như vậy chưa đủ à? Chừng bao nhiêu món ăn đó nó chưa đủ với cuộc đời chúng ta à? Bây giờ chúng ta phải moi tất cả mọi thứ, trùng, dế, kiến, mối, giống gì đó. Và chúng ta nào là tán gẫu đó, là ngon, là bổ, là cái giống gì đó, rồi chúng ta môi tìm những cái đồ ăn bậy bạ khác nữa. Nhiều cái ăn mà thấy rất là nó tổn thương. Vừa rồi cái ngày để hội thịt chó nhờ, ở Việt Nam những comment trái chiều nhau. Có người lên án, có người nói ăn thứ nào cũng là ăn, chó cũng ăn, con kia cũng ăn à, tất cả mọi người nói chung là cứ bên vực bảo vệ nhau như vậy. Nhưng mà chúng ta không thấy những cái điều mà quan trọng trong cái lương tâm đạo đức của con người. Thì chúng ta muốn ăn cái loại gì chúng ta ăn, không vi phạm luật pháp thì chúng ta cứ ăn. Nhưng mà tôi nói thật với tất cả các vị, chính cái ăn bậy ăn bạ như vậy nó mới dẫn đến một xã hội phức tạp và ghê gớm vậy. Các vị biết bản thân các vị được tồn tại nuôi sống các vị bằng cái gì không? Cái nguồn thực phẩm là cái nuôi sống cho tất cả các vị. Nhưng mà nếu cái nguồn thực phẩm các vị quá bậy bạ bệnh hoạn thì cũng chính cái đó các vị nuôi đầu óc các vị trở nên bệnh hoạn. Cho nên bây giờ đừng nói là tại sao tội ác nhiều, dâm dật nhiều, hãm hại nhiều, tất cả mọi thứ nhiều, từ đâu ra? Chúng ta tự đưa tất cả mọi thứ độc hại vào con người chúng ta, rồi nó tự phát tác đi cái tâm tánh lệch lạc của chúng ta. Con người chúng ta tự làm mất đi cái thuần lương của một con người, cái thuần chất của một con người. Chúng ta nuôi bằng nhiều cái nguồn mà thức ăn một cách độc tố, và chính cái nuôi bậy bạ đó mới làm cái đầu óc của chúng ta nó mất đi cái sự kiểm soát về lương tâm của một con người. Cho nên ở xã hội này có những người ăn có nết thì tự thân người đó ít nhiều về tâm tính nó cũng có nết, mà tự thân người đã ăn bừa bãi thì tự nhiên tâm tính người đó nó cũng có một cái gì bừa bãi theo. Đó là nguyên tắc về quy luật, cho mà nói cách khác. Cho nên á, có những thức ăn ngày xưa, ví dụ bây giờ tôi nói với các vị này, dế nè, trùng nè, hay là ba cái gì đó, những gì đó sâu rồi kiến rồi mối gì đó, cái đó chúng ta cho gì ăn? Cho gà, vịt, cho chim đồ ăn chứ chúng ta có ăn bao giờ thứ đó? Bây giờ chúng ta ăn những thứ đó chúng ta cũng giống như gà, vịt, chim nha. Không khéo là chúng ta lên vậy á, mà chúng ta tự biện hộ, chúng ta tự lý giải biện hộ thế này thế kia. Nhưng mà chúng ta không thấy rằng chúng ta đang tự cho phép mình biến chất của con người lần lần như vậy. Thì đừng nói là tội ác tại sao không tăng ở giữa cuộc đời này. Bệnh tật, tội ác, tất cả mọi thứ mất đi tình người càng ngày càng tăng với cái sự phát triển cái kiểu này. Tôi nói thật sự với các vị như vậy. Cho nên khi người tu hay là các Phật tử chúng ta có học Phật, chúng ta tự điều chỉnh mình bằng mọi hình thức. Điều chỉnh trong thức ăn, điều chỉnh trong nếp sinh hoạt, điều chỉnh trong tư duy, tất cả mọi thứ để làm sao còn dưỡng được cái tâm tính của một con người. Và còn con người chúng ta mới cảm nhận được hạnh phúc và tình người và cuộc sống. Còn bằng không, con người chúng ta bị cái con nó chen nhiều quá, nó mất cái người. Ở đây là nguy hiểm, cái đó là báo động cho nỗi khổ đau, và cái sự đó là rối loạn phức tạp của xã hội và nỗi khổ của muôn người. Các vị nên nhớ là như vậy. Cứ nhìn vào xã hội, chúng ta tự đánh giá, chúng ta tự biết. Khi các vị cuốn vào dòng của xã hội, các vị ít nghĩ ra cái này. Khi các vị sống như bao nhiêu người khác, các vị cuốn theo dòng của xã hội thì chúng ta không có lối để nghĩ khác đi. Nhưng mà chúng ta tách ra khỏi xã hội, đứng ở một góc độ nào đó, chúng ta nhìn lại, chúng ta dễ dàng giúp cho mình thoát đi những cơn lốc như vậy, như là những cái dòng thác đổ một nguồn như thế đó. Chúng ta phải thấy là như vậy. Cho nên cái cách tu học của chúng ta, khi nghe pháp, khi tu học, đó là những giây phút để chúng ta tỉnh hồn lại và nhìn lại chính mình, dựa vào lời Phật dạy để chúng ta biết kiềm chế mình, rồi biết dừng mình ở một mức độ nào đó để mình sống nó tốt đẹp hơn. Tôi chưa nói các vị là thành Phật, thành trời gì cả, nhưng mà tôi chỉ nói các vị sống ở góc độ của một con người và làm hạnh phúc của một con người giữa cuộc đời hay là giữa xã hội này. Nó là như vậy. Và nhìn thấy những cái đó tôi thấy rất là nguy hiểm. Nếu chúng ta tạo quá nhiều ác nghiệp thì chúng ta sẽ mất cơ hội làm người luôn. Tôi nói thật với các vị đó. Trong kinh Đức Phật đã từng dạy, phải không? Nhất thất nhân thân vạn kiếp bất phục. Một lần trong cuộc đời này mà để mất thân người, ngàn kiếp sau hiếm có, hiếm tìm trả lại. Cho nên trong kinh Pháp Hoa mới đưa ra một thí dụ. Một con rùa nó mù mà ở giữa biển, 500 năm nó mới trôi lên mặt nước một lần. Một cái khúc cây nó có cái bọng ở trong, cũng 500 năm nó trôi qua biển này một lần. Mà con rùa đột nhiên tự ở dưới đáy biển nó trồi lên, mà nó để gặp khúc cây trong một thời điểm 500 năm qua lại như vậy, thì Đức Phật nói cái cơ hội mà cái con rùa mù á, mà nó gặp được cái bọng cây đó để nó được vào bờ, nó còn dễ hơn gấp trăm ngàn lần khi con người này mất thân này rồi tìm lại được một thân khác. Chúng ta thấy cái điều đó điều gì? Con người ai cũng là người hết á, vậy mà muốn giữ kiếp này kiếp sau khi chưa giải thoát để được thân người, để sinh ra làm người, thậm chí làm người được tai mắt mũi lưỡi hoàn thiện, cái chuyện đó khó khăn vô cùng. Cho nên chính vì vậy mà kinh Tứ Tập Nhị Chương Đức Phật nói 20 điều khó. Trong một cái điều khó trong đó Đức Phật dạy là lục căn hoàng cụ nan, Tức là sanh ra thân người được mắt tai mũi lưỡi đầy đủ là chuyện khó. Vì vậy ở đây chúng ta được thân người là một điều quý, mà chúng ta không biết bảo vệ thân người theo luật nhân quả thì một lần mất thân người này ngàn kiếp khó mà quay lại được với cái kiếp đời làm người của chúng ta. Đừng nói là đây là lời dạy của Đức Phật, chỉ là học thuyết trong Phật giáo. Luân hồi là một quy luật, sáu đường trời người địa ngục ngạ quỷ súc sinh Atula là quy luật, không có cách khác. Nếu một khi chúng ta mất thân người rồi, mất cơ hội làm lành, chúng ta thấy chúng ta làm trong loài súc sanh chúng ta làm lành được không? Một vài loài làm lành được, ví dụ trâu chó rồi cũng làm lành được đó, làm công để trả nợ cho thiên hạ, chó giữ nhà rồi tất cả những cái loại mà nó cũng có thể làm lành được á. Nhưng mà rất là ít cái ý thức làm lành không có. Và nếu là làm tất cả các thân phận khác thì làm sao có cơ hội làm lành? Ở địa ngục làm lành được không? Ở ngạ quỷ làm lành được không? Nếu ở ngạ quỷ địa ngục làm lành được thì chúng ta đâu cần cúng 49 ngày hay là cúng hồi hướng kỳ siêu cho người quá cố này kia kia nọ, để mỗi hương linh tự làm lấy đi, mắc gì cúng. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng để mất cơ hội làm người nguy hiểm vô cùng. Mà làm người chúng ta được bao nhiêu năm? Sanh ra trên cuộc đời 5 năm, 10 năm, 20 năm, 3, 40 năm, 7, 80 năm, cho 100 năm kiếp người cũng là quá ngắn ngủi so với dòng sinh mạng bất tận. Nhưng mà 100 năm tồn tại này để mất đi cơ hội thì bao nhiêu ngàn năm sau chúng ta không có cơ hội làm người là điều đáng tiếc. Và vì vậy ở đây chúng ta thấy một con đường đi rất rõ. Chúng ta gieo nghiệp súc sanh là phải tạo đi vào đường súc sanh, gieo nghiệp ngạ quỷ là phải đi vào đường ngạ quỷ, gieo nghiệp đi vào những thân phận nghèo cùng khốn khổ là phải tái sanh vào thân phận đó, gieo nghiệp vào trong cái gì đó để sanh ra đuôi mù cam ngọng là phải chấp nhận như vậy. Cho nên một triết gia ông nói là chúng ta không có quyền chọn cho chúng ta con đường sanh ra, nhưng mà chúng ta có quyền chọn cho chúng ta một phong cách sống. Cái câu này ông nói đúng. Chúng ta không có thể chọn được cho thân phận chúng ta sanh ra trong cuộc đời như thế nào, cái việc đó tùy vào nghiệp của chúng ta. Nhưng chúng ta là người học Phật, chúng ta có quyền để định hướng cho thân ta để trở thành một loại thân thế nào, cho dù loại thân đó chưa giải thoát. Học Phật chúng ta làm được, dựa vào tinh thần của nhân quả. Đức Phật đã từng dạy rằng ai muốn biết nhân xưa, gọi gì nữa, xét xem hoàn cảnh bây giờ chịu đây, rồi sao nữa, muốn biết quả báo sau này, rồi sao nữa, xét điều tội phước ta nay đang làm. Như vậy thì ở đây chúng ta nhìn cái thân phận mình đang có, mình sẽ biết rằng mình nhân tố gì mà mình có được cái thân phận này. Và mình muốn biết rằng thân phận này, tương lai của mình từ một đời đến nhiều đời như thế nào, thì mình hãy xét cái thân khẩu ý hành động từng ngày của mình, nó sẽ định hướng cho con người mình đi như thế nào. Cái điều đó người học Phật thấy rất rõ. Chúng ta chọn bằng cách là chọn cho mình một hạnh nghiệp để sống, đây là điều quan trọng. Cho nên cái điều ác chúng ta đáng sợ là như vậy, nó chẳng những làm khổ một đời đến nhiều đời, cái này là cái nguy hiểm vô cùng. Cho nên cái hành động làm thiện của chúng ta, nó chẳng những một đời chúng ta sống có ý nghĩa, mà nó làm chúng ta nhiều đời cũng được sinh ra trong một hoàn cảnh để chúng ta sống được an lành. Nhưng mà dầu thế nào đi chăng nữa, cái mục đích cuối cùng của đạo Phật không phải là cần cầu một thân phận mới trong cái kiếp đời sanh tử này, nhiễm ô này, trần thế này. Mục đích cuối cùng của Đức Phật là làm sao xả bỏ tất cả mọi sự ràng buộc của cuộc đời vô thường này là điều quan trọng, tức là chấm dứt sự sanh tử. Nhưng mà đối với một phàm phu như chúng ta, là một con người trên con đường tập tu, không có khả năng đó. Nói không thì quá đáng, chứ chúng ta chưa đủ khả năng đó. Và mỗi một người tự cố gắng và dung bồi cho mình, tích lũy cho mình một chút công đức nào đó trong cuộc đời, để chứa dồn, giống như bài hồi nãy chúng ta đọc đó, nhờ kẻ trí mà sở dĩ được toàn thiện là bởi chứa dồn từng khí ích mà nên. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng chính cái điều đó nó làm cho chúng ta hiểu cái gì? Hiểu ra một cái điều là chân lý sống cuộc đời là không hai. Nó là như vậy, là như vậy. Khi giác ngộ được Phật Pháp rồi, nó cho chúng ta cái cảm nhận này. Sống được thế nào tùy chúng ta, nhưng mà hiểu biết, nhìn nhận một cách chính xác cái đã. Và Đức Phật ở đây dạy, như một người đi buôn mang nhiều của báo mà thiếu bạn đồng hành tức là không có ai hỗ trợ mình đơn độc, tránh xa con đường nguy hiểm, tức là một bản thân này mình chứa nhiều của báo mà đi một mình nữa là nguy hiểm vô cùng, phải không? Như kẻ tham sống tránh xa thuốc độc, như thế nào thì các ngươi cũng phải tránh xa điều ác như thế đó. Tức là đưa ra những thí dụ cho chúng ta rất là xác đáng vậy. Mình muốn tồn tại, mình muốn sống thì mình phải tránh xa thuốc độc, là những loại rất là nguy hiểm. Chúng ta thấy vừa rồi mà ở Việt Nam chúng ta mà chuyển hình như 11 kg radium gì đó trở về Liên Xô đó, chúng ta thấy không? Phải bảo quản, phải qua bao nhiêu công đoạn bảo hộ như thế nào, bởi vì đó là một cái chất phóng xạ nhiễm độc vô cùng nguy hiểm, cái chất thật sự là kịch độc mà. Cho nên chúng ta bảo vệ biết bao nhiêu lớp kẽm, lớp thép, lớp sắt, biết bao nhiêu lớp cách ly như vậy. Có 11 ký thôi mà phải chứa cái thùng nặng cả 10 tấn như thế, là do quá trình bao quá nhiều lớp kim loại mà nó tăng sức nặng như vậy. Chúng ta thấy không? Như vậy thì ở đây cái độc hại là nó nguy hiểm, là chúng ta cần phải tránh xa như thế nào, thì bản thân chúng ta cũng cần phải tránh xa những điều ác như thế, những điều ác nó ghê gớm như vậy. Cho nên trong cuộc đời chư tổ đã từng dạy: thân cận thiện giả như vụ lộ trung hành, ti bất tắc y thời thời hữu nhuận, là vậy. Chư tổ đã khuyên chúng ta nên gần gũi những bạn lành mà chơi. Chúng ta chưa có đủ bản lĩnh để có thể chơi với những bạn xấu, để giúp bạn xấu, để độ bạn xấu, để giúp bạn xấu quay về con đường lương thiện. Chưa đủ bản lĩnh đó. Vì vậy trong cuộc đời nếu đủ bản lĩnh thì cứ bước vào, điều đó rất là tốt. Nhưng mà tôi nghĩ những người phải đủ bản lĩnh và có tâm Bồ Tát kìa mới có thể thực hiện điều này. Còn trên căn bản chúng ta rất là dễ bị nhiễm, thấy không? Con người chúng ta bình thường, chúng ta chưa rơi vào đường đó, chúng ta thấy cái đó rất là xấu, rất là rõ ràng đó. Từ cái ăn mặc cho đến những nhu cầu cuộc sống và những cái cách thức sống, nhất là những người ở dưới quê lên, thấy những người ở thành thị, ban đầu chúng ta ngại ngùng và chúng ta ái ố họ. Ồ, sống như thế đó mất nết quá, sống như thế đó nó không ra con người, sao thế đấy. Nhưng mà nói thời gian mà chúng ta cũng y chang nha. Cái này nó dễ làm chúng ta tập nhiễm, không? Và con người chúng ta hay bị kích động. Chúng ta sống trong một môi trường, chúng ta là người tốt đi, nhưng mà chúng ta bước vào một môi trường xấu, bạn bè, tất cả mọi người nó hướng theo một con đường như vậy, chúng ta là người sống ngoại lệ, chúng ta sẽ bị nó ép, nó chỉ trích, nó thế này thế kia, thậm chí nó làm cho chúng ta phải mặc cảm đủ điều. Nhưng mà chúng ta biết chúng ta sống là tốt đó, nhưng mà rồi cuối cùng chúng ta phải bị cuốn theo chiều gió. Vì vậy ở đây chúng ta phải tránh đi những môi trường xấu, phải không? Để nó làm giúp cho chúng ta ngăn lại cái ác để bảo toàn. Nhất là những người bị ma túy, phải không? Đâu phải tự thân họ bị ma túy ban đầu là đơn giản đâu. Họ là một người lương thiện, một sinh viên lương thiện, một con người lương thiện, một người công nhân lương thiện. Nhưng từ đâu ra? Từ những cái nhóm bạn, nó tập nhóm, nó đầu độc mình, phải không? Rồi có những người đi cai nghiện về, lại không tránh xa cái môi trường xấu đó, lại gặp môi trường xấu đó, cai nghiện đã, cuối cùng cũng quay trở về như vậy. Vậy là người đó không biết tự bảo vệ lấy chính mình, cái người đó chưa sống đúng theo lời Phật dạy. Lời Phật dạy đây rất rõ, Đức Phật biết tâm tánh của chúng sinh dễ bị nhiễm ô, dễ bị cái ác tác động, cho nên Đức Phật khuyên rất là rõ. Nhưng mà chúng ta không đủ can đảm, mình biết mình lâm vào trong đó mình sẽ bị đó, nhưng mà cuối cùng không đủ can đảm để bước ra. Và chính vì chỗ đó mình cứ quay đi quay lại trong những cái khổ đau hoài, là tại tự mình hại mình. Cho nên phải tự mình cứu mình, chứ đừng có nói ai cả, cầu trời khẩn Phật cái này kia lâu lắm. Quan trọng nhất tự chúng ta cứu chúng ta là chắc ăn nhất. Và lấy gì để cứu? Lấy lời Phật dạy làm thước đo, làm động lực để tự cứu mình thôi, trong còn cách khác. Đức Phật đây cho thí dụ rất rõ: như người đi buôn mang nhiều của báo mà thiếu bạn đồng hành, tránh xa con đường nguy hiểm làm sao? Như kẻ tham sống tránh xa thuốc độc như thế nào thì các ngươi cũng phải tránh xa điều ác như thế đó. Đức Phật nói rất rõ như vậy. Câu 124, Đức Phật dạy: với bàn tay không thương tích có thể nắm thuốc độc mà không bị nhiễm độc, với người không làm ác thì không bao giờ bị ác làm hại. Cái câu này không bị ác nó làm như nó làm chúng ta bị hơi cục cục trong cái suy nghĩ. Thì cái câu đây đó, không bao giờ bị cái ác nó hại chúng ta, bởi vì chúng ta làm ác thì nó gây ra nghiệp ác thì nó hại lại chúng ta. Thì ở đây cái câu này đưa ra một thí dụ là với bàn tay không tương tích, cầm thuốc độc sẽ không bị thuốc độc nhiễm hại. Cũng vậy, với người không làm ác thì không bị bao giờ bị ác nó làm hãm hại chúng ta, nó làm khổ đau chúng ta. Ở đây chúng ta từng là nhà nông, chúng ta biết chúng ta trộn thuốc sâu hay là chúng ta trộn thuốc rầy, chúng ta trộn mấy loại phân, chúng ta hay đi rải ruộng hay đi bón các loại hoa màu, thì nếu mà chúng ta có một vết đứt gì đó thì chúng ta nếu mà trộn đi các loại phân hay là các loại thuốc đó, chúng ta sẽ bị nó ăn ruồng, mà người ta hay gọi là mạch lương á. Thì những người nhà nông ngày xưa có vết trầy xước mà không bảo vệ kỹ mà sử dụng các loại thuốc như vậy, có khi người ta cưa cả bàn tay, nguy hiểm lắm, hoặc là ăn lỡ cả bàn tay. Thì đây cho Đức Phật cho thí dụ rất là chính xác, phải nói là thí dụ rất là chính xác. Với bàn tay không tương tích, cầm thuốc độc sẽ không bị thuốc độc nhiễu hại. Như vậy thì một cái người này bàn tay người ta không có trầy xước, người ta trộn thuốc rồi sau đó người ta đi rửa cũng không đến đổi nào. Như vậy thì ở đây Đức Phật mới nói là với người không làm ác thì không bao giờ bị ác hại. Cái câu này quá rõ ràng, một cái ví dụ rất là hiển hiện như vậy. Cho nên câu này nó cũng xuất xứ từ một cái tích truyện kinh Pháp Cú, là có một nữ thí chủ này trong cuộc đời tu tập đã chứng được quả vị Tu Đà Hoàng. Tu Đà Hoàng là một cái quả vị đầu tiên trong tứ quả thanh văn. Chúng ta đã học trong cái phẩm A-La-Hán, tôi có phân tích các vị một chút xíu rồi đó. Nhưng mà các vị nên nhớ, cho dù chứng thánh quả là Tu Đà Hoàng thì người này vẫn còn sống trong dòng tham ái. Nên nhớ là như vậy. Cho nên cái vị này vẫn là có gia đình, tức là sau đó một lý do nào đó cô này có chồng. Nhưng mà có chồng đó là một thợ săn. Thì thường thường thợ săn thì phải chuốt cung tên và tẩm thuốc độc để cho người chồng đi săn bắn. Nhưng mà một cái người mà chứng quả Tu Đà Hoàng là cái nền người này đã ly được cái chuyện ác, tức không có tạo ác nghiệp bằng cái con đường sát sanh. Nhưng mà bây giờ do có chồng như vậy, phải chuốt cung tên cho chồng đi săn. Và vì vậy có một số thầy tỳ kheo mới thưa hội với Đức Phật rằng là một vị đã chứng quả Tu Đà Hoàng mà bây giờ phải làm chuyện đó, chuốt cung tên cho chồng đi săn bắn như vậy, người này có thối quả vị hay không? Thì Đức Phật mới nói cái câu kệ của kinh Pháp Cú này: với bàn tay không tương tích, cầm thuốc độc sẽ không bị thuốc độc nhiễm hại. Thì ở đây chúng ta thấy rất rõ là như nếu tâm hồn chúng ta thuần lương thì chúng ta làm bất cứ một hành động nào chúng ta cũng ít bị quả báo. Mà một người thuần lương rồi khó khi nào mà khởi một cái niệm ác để hành động ác lắm. Như vậy thì tôi muốn nói ở đây, với người không làm ác thì không bao giờ bị ác hại. Thì ở đây chúng ta thấy điều gì? Cái câu này á, nó chưa phản ánh chính xác với cái này. Có nghĩa là cái người đã thật sự thường luôn mà làm một hành động đó đó, nhưng mà không phải là giống như người mà còn đầy nghiệp chướng để tạo. Tôi giảng cái bài giảng làm bạn với ma, các vị nào có nghe các vị về nghe lại. Tôi muốn nói trong tứ nhiếp pháp của Bồ Tát, nó gồm bố thí, ái ngữ, lợi hành và đồng sự. Trong cái đồng sự của Bồ Tát á, là cái gì? Nếu muốn độ người làm kỹ nữ thì mình phải kỹ nữ hàng siêu hơn họ mình mới độ được họ. Mình muốn độ một kẻ ăn cướp, mình phải là ăn cướp hàng siêu hơn họ mới độ được họ. Mình muốn độ được kẻ xấu nào đó, mình phải là kẻ làm xấu siêu hơn họ mới độ được họ. Tôi nói cái này có những người hiểu lầm. Người hiểu lầm nói là tôi nói như vậy rất là nguy hiểm. Ở chỗ là ví dụ một kẻ ăn cướp đó, mình ăn cướp còn hơn họ nữa mình mới độ được họ. Cái này các vị hiểu có mực mà không có mẹo. Cái người này sở dĩ trở thành kẻ ăn cướp siêu, nhưng mà không phải là tàn ác như vậy. Người này đủ sức võ nghệ, đủ sức tài ba, đủ sức gì đó đó, có thể là cướp giật này kia kia nọ hạng siêu mà tất cả những cái kẻ khác không thể làm bằng. Nhưng mà họ không phải là họ tổn hại đến người khác. Cái hàng siêu họ lấy được đồ mà họ không giết người. Còn cái hàng tầm thường muốn lấy được đồ tầm thường cũng giết người nữa. Bây giờ chuyện ăn trộm chó tầm thường hay là phi thường? Cái chuyện ăn cắp một cái con chó là bị rất là bình thường. Nhưng tại sao họ phải giết người? Bởi vì những kẻ này tầm thường quá, cho nên ăn cắp một con chó thôi mà nó vô tình nó vi phạm đến hình sự, tức là để tổn hại người khác, thậm chí giết người khác. Đúng là không đủ bản lĩnh, không có khả năng, khả năng quá kém nó mới như vậy.
chứ còn khả năng siêu người ta ăn cắp con chó, đó là ăn cắp con chó đố mà ai có thể bắt được hay là ai có thể mà theo dõi được, đó là hạng siêu, nó là như vậy. Cái này tôi cho thí dụ thôi, nhưng mà tôi muốn nói với các vị cái gì, chính cái chỗ muốn độ người thì phải vào trong đó. Cho nên có một cái câu rất là dân gian của Việt Nam mà nói câu gì, không vào hang cọp thì làm sao bắt được cọp, là cái chỗ này. Chính vì chỗ đó bản thân chúng ta phải mạo hiểm trong tất cả mọi tình huống, mà đó là chúng ta thật sự là trang nghiêm, thật sự là thanh tịnh, hay là thật sự là thuần thiện. Trong cái câu này so sánh hơi bị cập khiển giữa cái thí dụ và cái này. Bởi vì cái thí dụ là cái bàn tay người này đụng vào thuốc độc, còn ở đây nó lại là đưa ra cái hành động là với người không làm ác. Có nghĩa là cái này nó lại không đúng ở chỗ là người này vẫn ở môi trường ác, hoặc thậm chí rơi vào trong trường hợp đó và làm những việc như thế đó, nhưng mà lại là khác đi với những người làm với nhiễm ô, những người đồng hành như vậy. Ví dụ bây giờ muốn độ kỹ nữ thì người ta cũng sống hòa trong môi trường kỹ nữ, mà người ta lại không nhiễm cái môi trường kỹ nữ. À, cái này mới hay á. Ý này nó nói như vậy mới đúng. Còn cái câu sau này đưa ra một cái này, không biết là trong quá trình chúng ta biên tập lại nó có thiếu cái gì hay không. Như vậy thì nó không có ăn khớp với cái thí dụ chúng ta nêu ra. Ví dụ bây giờ môi trường này là những cái đứa này nó nghiện ma túy, nhưng mà mình sống trong môi trường đó, mình tìm cách để độ nó mà mình không nghiện, cùng sống với nó mà không nghiện. Cũng như tổ huệ năng sống trong thợ săn, cùng ăn uống tất cả mọi thứ như thợ săn mà lại không nhiễm. Để rau luộc trong nồi thịt mà ăn rau không ăn thịt đó. Ví dụ vậy, tất cả những cái môi trường đó mà chúng ta vẫn giữ được đạo tâm, đây là điều quan trọng. Cho nên ở đây cái câu này nó làm chúng ta phải coi lại cái ý nghĩa của câu này. Có nghĩa là tôi đã từng thí dụ cho các vị giống như Đức Phật là viên kim cương vậy đó. Đức Phật hay là các bậc thánh, hay là những người sống thanh tịnh, hay là những người ngộ đạo, nó giống như viên kim cương đó. Mà đã là kim cương rồi, các vị có thảy bất cứ một môi trường nào nó không bao giờ thấm được. Cũng vậy, một người hoàn toàn với bàn tay không tương tích là chỉ cho một người hoàn toàn lương thiện. Thì có hành động chúng ta thấy dường như là sống trong môi trường ác, hay là thậm chí làm ác, nhưng không thể nào vượt quá được quy luật của nhân quả, hay là làm ác hơn nữa được. Chúng ta phải thấy là như vậy. Thì cái câu này nó giải thích như vậy, nó mới thích hợp với cái tiền đề mà Đức Phật đưa ra một thí dụ này ha. Thì cái này có thể chúng ta nghiên cứu lại sau. Câu 125: đem ác ý xâm phạm đến người không tà vại, người thanh tịnh nhiễm ô, tội ác sẽ trở lại làm hại kẻ ác như ngược gió tung bụi. Cái này tôi thấy là cái câu kinh Pháp Cú này nó giống như một cái ý mà trong cái kinh Tứ Thập Nhị Chương mà ngày xưa tôi đã từng được học. Ngày xưa tôi học kinh Pháp Cú, cái hán văn của nó là như vậy: ác nhân hại hiền giả du ngưỡng thiên nhi thoá, thoá bất chí thiên hoàng tùng kỷ đọa, nghịch phong dương trần trần bất chí bỉ, hoàng bộn kỷ thân quả ác diệt kỷ. Cái câu hán văn của nó là như vậy: ác nhân hại hiền giả du ngưỡng thiên nhi thoá, có nghĩa là người ác mà hại kẻ hiền cũng giống như ngửa mặt lên trời mà phun nước bọt. Các vị có bao giờ các chuyện chơi cái chuyện đó không? Có những khi tự nhiên chúng ta ngửa lên trời vậy chứ chúng ta thụ vung lên cái lấy mặt hứng không? Có chuyện đó không? Thì cái này Đức Phật cho thí dụ rất là chính xác. Ác nhân hại hiền giả du ngưỡng thiên nhi thoá, tức là cái người ác mà hại cái kẻ hiền á, nó cũng giống như cái kẻ mà ngứa mặt lên trời mà phun nước bọt. Thoá bất chí thiên hoàng tùng kỷ đọa, tức là nước bọt đó nó không văng trên trời mà rớt xuống đâu, rớt lên mặt mình. Có phải vậy không? Đức Phật đưa ra một cái hình ảnh rất là chính xác. Rồi nghịch phong dương trần, trần bất chí bỉ, có nghĩa là ngược gió mà tung bụi. Có thấy ai chơi trò ngu này chưa? Ngược gió mà tung bụi vậy nè, thì chúng ta lâu lâu cũng bị ngu vậy. Ném cát mà ngược gió là nó cuối cùng là cát nó bay đâu? Bay vô mắt mình. Đưa thí dụ rất là nghịch phong dương trần, trần bất chí bỉ, có nghĩa là bây giờ mình ngược người ta, cái mình lấy cát mình chọi người ta, mình chạy ngược gió mà mình lấy cát mình chọi vậy nè, mà cát nó có tới không? Trần bất chí bỉ là cát nó không có tới đằng kia, nhưng mà nó gửi đâu? Quả ác diệt kỷ, tức là nó quay trở lại, nó bay vô mắt mình. Đức Phật cho cái thí dụ ở trong kinh Tứ Thập Nhị Chương mà ngày xưa tôi đã từng được học. Hơn 20 năm về trước tôi đã học bản kinh này. Thì hôm nay tình cờ đọc cái câu này, tôi nhớ lại là cái đoạn đó là như vậy. Vậy thì bây giờ tôi nói với đây, ở đây Đức Phật dạy nè: đem ác ý xâm hại đến người không tà bại, người thanh tịnh nhiễm ô, tội ác sẽ trở lại làm hại kẻ ác như ngược gió tung bụi. Lấy một cái ý như vậy thôi. Cho nên trong cuộc đời, chúng ta từng xem phim, chúng ta đã từng đọc truyện. Thật ra phim hay truyện nó cũng phản ánh một cách rất rõ đến cuộc đời. Các vị có thấy kẻ ác nào hãm hại người ta để cuối cùng người đã được hạnh phúc không? Không bao giờ. Mà cái đó cũng là sự thật trên cuộc đời này. Tất cả những gì mình gieo quán cho người, tất cả rồi nó quay lại ta, ta phải lãnh đủ với tất cả những sai lầm đó, những hành động đó. Chúng ta nhớ kỹ, trong cuộc đời ta hay nói là cái ác không bao giờ thắng cái thiện. Nhưng mà con người chúng ta là như vậy. Chúng ta đã xấu, ác, mà chúng ta hay ganh tị với những người hiền lương. Cái này cái nghiệp của chúng ta nặng ghê gớm lắm. Chúng ta đã tệ rồi mà chúng ta lại làm nhiều tiệc xấu hơn nữa. Cho nên trong cái thường thường chúng ta coi cải lương mà chúng ta hay nói một câu gì: đã xấu mà rồi còn đóng vai ác nữa. Các vị có nhớ từng nghe cái này không? Ta từng nói là như vậy: xấu còn đóng vai ác. Có nghĩa là trong cuộc đời đã xấu rồi mà đi hại những kẻ hiền lương nữa. Cái nghiệp nó che đậy con người nghe, ghê gớm lắm á. Nhiều khi chúng ta làm những chuyện tội lỗi, chuyện xấu ác mà chúng ta không bao giờ nhận ra rằng mình làm cái đó là tội lỗi, là xấu ác. Mình cứ cho những hành động đó là mình đúng không à. Cái đó là nghiệp che đậy, phải nhớ là như vậy. Mình làm chuyện sai quấy mà lại có những kẻ bạn bè của mình nó a tòng với chuyện sai quấy của mình nữa, thì cái đó là ác duyên, mình lại gặp ác duyên. Có những cái mình làm sai mà lại có những người tán dương, cái đó nguy hiểm. Cái đó gọi là cái ác duyên, mà nó làm cho cái tội ác, cái nghiệp, cái sai lầm của mình nó lại trưởng thành. Cái này ghê gớm lắm. Cho nên ở đây các vị được khen tặng, các vị cũng phải để ý nha. Khi khen mình mà khen đáo, khen để mà khen không trúng mà, cái đó là rất là nguy hiểm cho cuộc đời. Chính vì chỗ đó mà Khổng Tử đã từng nói một câu sao: cái người chê ta mà chê đúng mà, là gì? Là thầy ta. Cái người khen ta mà khen đúng mà, là gì? Là bạn ta. Kẻ nịnh ta là kẻ thù của ta. Như vậy ở đây có những khi chúng ta làm ác mà lại có một cái đám nó a tòng, nó hùa theo, cái đó là nguy hiểm. Chính cái chỗ đó chúng ta tự hại mình bằng những cái rất là nguy hiểm. Vì vậy cho nên cái việc mà học Phật của tất cả các vị là cái cách thức để làm thước đo cho những lúc chúng ta xoay lại chính mình. Vì vậy ở đây: đem ác ý xâm hại đến người không tà bại, người thanh tịnh nhiễm ô, kẻ tội ác trở lại làm hại kẻ ác như ngược gió tung bụi. Chúng ta thấy thời kỳ của Đức Phật, Đề Bà Đạt Na là một trong những người ganh tị với cái uy tín của Đức Phật. Bởi vì Đức Phật đến đâu ai cũng cung kính, ai cũng ngưỡng mộ. Đề Bà Đạt Na ghen tức mà chịu không nổi. Vì vậy cuối cùng mới thương thảo với vua A Xà Thế để tìm cách hại Đức Phật. Đầu tiên bằng cách là tạo cái cớ để mà Đức Phật đi ngang trong kinh thành Vương Xá. Và ở đây người ta chuẩn bị những cái đòn voi hung dữ và cho uống rất là nhiều rượu, để khi mà biết Đức Phật đi ngang đây là xua tất cả những cái đàn voi này đi ra để giẫm nát Đức Phật. Các vị thấy những cái ác ý ghê gớm như vậy. Nhưng mà sự thật, những cái ác nghiệp này bất thành. Khi đàn voi dữ ra một kinh thành ghê gớm như vậy, nhưng mà với lòng từ của Đức Phật, với oai lực của Đức Phật, Đức Phật đưa năm ngón tay ra phía trước, năm dòng lửa hiện ra và năm con sư tử có mặt. Và lúc đó với cái đức độ từ tâm của Đức Phật đã làm tất cả các con voi sai này tự nhiên tỉnh ngộ và quỳ mọp xuống. Cái này chúng ta không đủ bản lĩnh để làm được điều đó. Và trong kinh kể lại là lúc đó các bậc thánh mà có thần thông đều hiện sức thần thông bay lên trên không cả, mà không ai dám đi cùng với Đức Phật ở dưới đất. Chỉ riêng duy nhất là Đức Phật và người hầu cận Đức Phật là A Nan, vì chưa chứng thánh cho nên bay không có được. Cho nên cuối cùng phải đi theo sau lưng của Đức Phật. Nhưng mà với cái lòng từ và quy luật của Đức Phật, Đức Phật có thừa khả năng để bay điều đó. Nhưng Đức Phật đã chinh phục được tất cả những con voi sai này bằng chính cái năng lực của chính mình. Và vì vậy những tội lỗi sau đó Đề Bà Đạt đã bị đọa vào trong địa ngục là cái nhân quả mà không có cách nào khác trong cái cuộc đời đã làm nhiều điều tội ác với Đức Thế Tôn. Cái đây là nhìn góc độ của nguyên thủy Phật giáo. Đại thừa Phật giáo có một cách nhìn khác, nhưng mà không phải cái cách, không phải nội dung mà tôi muốn trình bày chia sẻ với các vị trong vấn đề hôm nay. Mà vấn đề hôm nay tôi muốn nói là những hành động ác của chúng ta, chúng ta làm bất cứ cái gì chúng ta, nó đều trả lại cho chúng ta một cách y chang như vậy. Mà chúng ta học vật lý, chúng ta nên biết rằng một nhà vật lý học họ đưa ra cái học thuyết gọi là phản lực á. Tôi không nhớ cái ông này, ông này tên gì á, ông gì mà nhà vật lý học mà đưa ra cái phản lực á. Tôi không nhớ, các vị về tra lại. Có nghĩa là chúng ta lấy cái búa, chúng ta nện xuống cái mặt bàn. Nếu cái lực chúng ta tác động vào búa để nện mạnh bao nhiêu thì cái lực phản tương tác lại với cái búa bằng chính cái lực chúng ta đã tương tác xuống. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Thì ở đây cái quy luật của nhân quả cũng vậy. Chúng ta gieo một hành động gì đó thì tất cả những hành động đó nó phản lại cho chúng ta một hành động tương đương. Cho nên trước kia chúng ta có đọc trong một cái câu chuyện, câu chuyện này mang tính cách giáo dục thôi, hình như là quà tặng cuộc sống. Có một câu chuyện là có một đứa bé nó rất là giận mẹ nó do một lý do gì đó, cho nên nó chạy vào trong rừng sâu, nó la lớn lên: tôi ghét người, tôi ghét người, la sâu như vậy. Và từ trong rừng sâu nó vọng ra cái câu là: tôi ghét người, tôi ghét người, mà cả ba bên bốn phía đều vang vọng lại câu đó. Cậu bé hết hồn mới quay trở lại thưa với mẹ: mẹ à, một lời vừa rồi con nói như thế nào mà không biết là cả trong rừng có những tiếng vang trở lại với con như vậy. Con giận mẹ, con ghét mẹ, cho nên là con đi vào trong rừng con la lên là con nói tôi ghét người. Và tự nhiên có bao nhiêu người ở trong đó con không biết mà nói lại những tiếng vang lại với con là tôi ghét người, tức là họ đang ghét con như vậy. Con cảm thấy sợ hãi quá. Thì bà mẹ hiểu được cái nguyên lý đó, bà mẹ mới dẫn đứa con đi trở lại vào trong rừng. Bà mẹ nói: này con, con hãy la trong rừng rất lớn rằng tôi thương người, tôi thương người. Thì cậu bé nghe lời của mẹ bắt đầu la lên một câu là tôi thương người, tôi thương người. Thì ở trong rừng sâu lại vang ra bao nhiêu tiếng xung quanh là cũng tôi thương người, tôi thương người. Và cậu bé lúc đó sung sướng quá. Thì lúc đó mẹ mới nói rằng: con nên nhớ, trong cuộc đời con mang ra điều gì thì đời sẽ trả lại con tất cả những điều như con đã mang ra như vậy. Như vậy trong đời con nói ra một lời thiện, con hành động một hành động thiện, con đóng góp cho đời một cái gì tốt đẹp, thì tất cả đời sẽ đem trả lại tất cả những điều tốt đẹp, lương thiện đó đến với cuộc đời của con. Vì như vậy thì tất cả chúng ta thấy rằng những cái lời dạy của những người xưa, hay là kinh điển, hay là những thí dụ thực tế trong cuộc đời, chúng ta vẫn cảm nhận được điều đó. Cảm nhận thật giữa cuộc đời này không có khác hơn được. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng cái câu pháp cú chúng ta học trước á: khi nghiệp ác chưa thành thục kẻ ác cho là vui, khi nghiệp ác đã thành thục thì kẻ ác mới hay lạ, và khi nghiệp lành chưa thành thục thì người lành cảm thấy là khổ, khi nghiệp lành đã thành thục thì người lành mới thấy là vui. Câu sau này tôi không hài lòng lắm, nhưng mà tôi muốn đem ra như một sự thí dụ với tất cả các vị. Chúng ta làm ác chúng ta thấy rất là dễ, chúng ta cho con người của mình theo xu hướng ác, nó cũng giống như là chúng ta thả thuyền theo dòng nước xuôi. Nếu chúng ta thả thuyền theo dòng nước xuôi, chúng ta có cần chèo không? Nó cũng tới cái mục đích, hay là tới ra sông cái, hay là tới ra biển. Nhưng mà chúng ta muốn đi được tới mục đích ngược dòng thì chúng ta phải làm gì? Chúng ta phải nỗ lực bơi chèo. Nỗ lực bơi chèo mà còn không biết tới hay không, chứ đừng nói là buông trôi. Vì vậy trên cuộc đời này tôi mới nói là khi muốn hành động một hành động thiện, phải tự chiến thắng với con người mình, chiến thắng với biết bao nhiêu dư luận rào cản của xung quanh để chúng ta đi đạt đến mục đích. Khó chứ không phải là dễ tí nào. Nhưng mà để chúng ta buông trôi đời mình, sống thả theo những cái sai lầm, chuyện đó rất là dễ. Nhưng mà con người chúng ta nó rất là lạ. cái quán tính tự nhiên của con người là dễ thành thục cái sai lầm. Để chứng minh đi điều đó, tôi nói cho các vị nghe, con cái chúng ta, bản thân chúng ta nghe ai nói một câu nói tục, nói bậy, chúng ta nhớ nhanh không? Chúng ta nhớ rất là nhanh, và thậm chí bỏ quên nó, mà một ngày nào đó tình cờ nhắc đến chúng ta vẫn còn có thể lặp lại được. Nhưng bây giờ tôi nói thiệt với các vị một câu pháp cú này nè, cho các vị học, sau đó tình cờ các vị bỏ quên một thời gian, hôm nào các vị muốn lặp lại, dễ hay khó? Khó. Cái câu pháp cú là lời của Phật, là chân lý đó, mà học thấy mồ vậy đó, mà cuối cùng rồi cũng quên. Mà câu bậy bạ của khằng bá láp nào đó, nó nói hoài, chúng ta in chí cái đầu hoài, nó không có quên được. Có phải không? Cái đó nó nằm chứng tỏ cái gì? Cái xu hướng ác của con người mình nó nặng, cái nghiệp chướng trần lao mình nó nặng. Cái chuyện bậy bạ mình không có dạy nó, mà đứa nào nó cũng biết. Mà cái chuyện nên người muốn dạy nó, dạy hoài mà nó học không xong. Tại sao lại là như vậy? Cho nên ở đây là một trong những cái để chúng ta tự trắc nghiệm lại lòng mình. Thôi thì bây giờ chúng ta sẽ dừng chân lại tại đây. Thì bây giờ chúng ta học tới được 3 câu nữa. Chúng tôi muốn rằng là các Phật tử của chúng ta quân tập mỗi ngày trong những cái thời sám hối, chúng ta chỉ cần in lại một vài câu lời Phật dạy, cái đó nó sẽ bổ vốn cho chúng ta. Và cái đó là những cái hạt sương trong cuộc đời. Mà tôi đã nói với các vị, đi trong sương nó không ướt liền, nhưng mà nó sẽ thấm dần. Các vị làm một hành động thiện, gieo vào đầu mình một cái hạt giống lành, tất cả cái đó là những cái lý do để sau này cứu đời chúng ta. Không có một cái ác nào có thể cứu được cuộc đời chúng ta cả. Trên cuộc đời một hành động thiện dầu rất nhỏ, nhưng đó là những cơ may trong cuộc đời có thể giúp chúng ta được vượt qua khổ nạn. Đó là điều duy nhất mà không còn cách khác. Tôi mong rằng những người Phật tử, những người học Phật chúng ta tự khôn ngoan để tự giúp cho bản thân mình. Chứ trên cuộc đời này đừng có nghĩ là một ai có thể giúp được. Các vị tự học, tự hiểu và tự làm những gì cần thiết để làm. Đừng vì nhất thời, đừng vì một vài cái gì đó mà chúng ta có thể đánh mất cuộc đời cho mình hôm nay đến ngàn sau. Đó là những lời chia sẻ của tôi với tất cả các vị hôm nay. A Di Đà Phật. Mời các vị khởi thân hồi hướng đi, chúng ta sám hối.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.